Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chân dung mẹ Maria trong tương quan với gương mặt của thầy cả Zacharia và điểm tới của sự so sánh là tương quan giữa hai người con là Đức Giêsu Kitô và Thánh Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, Thánh sử Luca cũng có một chủ ý khác nữa, đó là giới thiệu Đức Maria như là hình ảnh của con gái Sion. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, trong đó có các linh mục Stanislaw Lyonne và René Laurentin, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria vang vọng lời sấm của các ngôn sứ Zacharia, Sophonia và Joel nói với con gái Sion, nghĩa là với thành Jerusalem và toàn dân Israel, sau khi dân Israel trở về từ kiếp sống lưu đày bên Babylonia. Vì biến cố được hồi hương đó, các ngôn sứ kêu mời thành thánh, được gọi là con gái Sion, vui mừng hớn hở lên cùng với tất cả con dân Israel sống trong đất hứa. Lý do là vì sau thời gian đen tối của 50 năm sống kiếp lưu đày bên Babylonia, giờ đây Thiên Chúa lại ngự giữa đất hứa trong đền thánh đã được xây dựng lại. Không còn lý do để sợ hãi nữa vì Gia-vê là vua và là đấng cứu độ Israel. Thật thế, ngôn sứ Zacharia viết trong chương 2, câu 14 và 15 như sau. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi, sống ngôn của Gia-vê. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Gia-vê, chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết rằng Gia-vê Chúa các đạo binh đã phái ta đến với ngươi. Ngôn sứ Zacharia cũng viết trong chương 9 như sau. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, ngươi là đấng chính trực. Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Ngươi sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Cùng một sứ điệp ấy được ngôn sứ Sophonia diễn tả trong chương 3 như sau. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi, án lệnh phạt ngươi Gia-vê đã rút lại. Thù địch của ngươi ngài đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Gia-vê. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Trong chương 2, ngôn sứ Joel cũng miêu tả thị kiến về thời phồn vinh khi khích lệ người vật rằng, hỡi đất đai đừng sợ, hãy hoan hỷ vui mừng, vì Gia-vê đã làm những việc lớn lao. Hỡi thú vật ngoài đồng chớ sợ, vì đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi, cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dào. Hỡi con gái Sion, hãy vui mừng hoan hỷ, vì Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi, chính người sẽ ban cho các ngươi mưa đầu mùa, bởi vì người thành tín. Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên các ngươi, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước. Lúa mì đầy ắp sân, rượu mới dầu tươi tràn bể chứa. Ta sẽ bù lại cho các ngươi những năm mất mùa vì sạt sành và hoàng trùng, cào cào và châu chấu. Đó là đạo binh lớn chính ta đã sai đến đánh phạt các ngươi. Các ngươi sẽ được ăn no nê thỏa thích và sẽ ca tụng danh Gia-vê là Thiên Chúa các ngươi, đấng đã làm cho các ngươi bao nhiêu việc lạ lùng. Và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng giữa Israel có ta hiện diện. Ta là Gia-vê Thiên Chúa các ngươi, không có Chúa nào khác. Và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Giờ đây trong trình thuật truyền tin, các lời thiên sứ Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria xem ra là tiếng vọng sứ điệp tươi vui mà các ngôn sứ kể trên đã nói với con gái Sion. Đức Trinh Nữ cũng được Thiên Sứ mời gọi vui lên. Hãy vui lên, hỡi bà đầy ân sủng. Và đừng sợ hãi, Maria đừng sợ. Con Thiên Chúa sẽ nhập thể trong cung lòng mẹ và sẽ khiến cho mẹ trở thành một đền thờ khác, một hòm bia mới. Người sẽ là vua và là đấng cứu độ trong nhà Gia-cóp, là giáo hội. Tên của người là Yeshua, có nghĩa là đấng cứu rỗi. Có khoảng 15 văn bản thuộc môi trường Do Thái Kitô ủng hộ luận thuyết này, nhiều văn bản thuộc thời Tân Ước. Các văn bản đó giải thích lời sấm chương 2, câu 14 và 15 sách ngôn sứ Zakharia. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò. Nhất là lời sấm chương 9, câu 9. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng hò reo. Trong nhãn quan đọc lại văn bản như sau đây. Vì vua đang đến là đấng cứu thế. Con gái Sion mà ngài tiến vào để gặp gỡ là thành Jerusalem của thời cánh chung. Và thành Jerusalem ấy trở thành người mẹ đại đồng của người Do Thái cũng như không Do Thái, được quy tụ trong cung lòng các tường thành của thành thánh. Trong nghĩa đó, các văn bản phúc âm thánh Matthew chương 21 câu 5 và nhất là Gioan chương 12 câu 15 và 16 là các văn bản rất hùng hồn. Thánh sử Matthew viết: Hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Còn thánh Gioan thì ghi: Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, liền cưỡi lên như có lời chép. Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ, này đức vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con. Các lời trích này cho thấy hai văn bản của ngôn sứ Zakharia đã được giải thích trong chìa khóa cánh chung cứu thế, trong Do Thái giáo, Ai Cập và Palestine, cũng như trong môi trường Kitô. Như thế chắc hẳn thánh sử Luca đã khiến cho kiểu đọc hiểu này vang vọng lên trong trình thuật truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Đồng thời giả thiết cộng đoàn tín hữu nhận sứ điệp có khả năng nhận biết và hiểu các vang vọng ấy cũng được củng cố vững mạnh hơn. Qua đó, thánh sử Luca cố ý giới thiệu Đức Maria như là thiếu nữ Sion. Đối với thánh sử, Đức Trinh Nữ tổng hợp trong chính con người mình, Jerusalem và toàn dân được tuyển chọn. Toàn thể dân tộc Israel được tập trung nơi con người của mẹ như là sự diễn tả tuyệt vời nhất. Nơi Đức Maria thành Nazareth, Thiên Chúa đã thực hiện trước các lời đã hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi người. Thật không thể tin được sự may mắn mà cảnh truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã gặp được nơi tất cả các thế hệ Kitô hữu. Những gì chúng ta vừa trình bày mới chỉ là việc nếm hưởng một chút vài nét chấm phá của những phong phú bất tận tiềm ẩn trong đó. Với biến cố truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria thành Nazareth, ló rạng lên hừng đông của giao ước mới, cũng như đã xảy ra trong giao ước giữa Gia-vê Thiên Chúa với dân Israel tại núi Sinai xưa kia, như trình thuật trong sách Xuất Hành các chương từ 19 đến 24. Giờ đây trời lại xuống đối thoại với đất và xin đất cùng với mình đến với chúng ta là những thế hệ đến sau trong một vòng tay ôm yêu thương không thể nào phân rẽ được. Nazareth lập lại biến cố đã xảy ra xưa kia tại núi Sinai. Nhưng khung cảnh đã thay đổi biết bao nhiêu, không còn sấm sét, chớp lòa, mây mù dày đặc, ánh lửa, núi bốc khói nghi ngút như lò lửa và núi cao rung chuyển nữa. Nhưng là cảnh Thiên Chúa lặng lẽ đặt chân bước vào cung lòng của một trinh nữ, con cái của loài người chúng ta, sống trong một xóm nghèo làng Nazareth bé nhỏ hẻo lánh xa xôi. Thế nhưng chính trong sự khiêm hạ của biến cố con Thiên Chúa tối cao bước vào trong thung lũng của lịch sử nhân loại ấy, đã có tiền đề của biến cố người sẽ lên trời vinh hiển trong biến cố phục sinh. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai báu vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quốc của người sẽ vô cùng tận.